Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không.
Bộ Xây dựng đề xuất giảm mục tiêu đề án xây nhà xã hội.
Lùi thời gian khai thác đường bay đến Trung Quốc.
Thổ Nhĩ Kỳ ban hành quy định về tái thiết sau thảm họa động đất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06, chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ, các bộ ngành địa phương phải quán triệt thực hiện nghiêm mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an ninh hàng không. An ninh hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, cần được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình an ninh quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.
Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 27 tháng 2, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ tới nay, quán triệt một số định hướng, chủ trương lớn, triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, phương hướng và trọng tâm công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023.
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ, sau khi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất giảm số căn nhà xã hội xây đến năm 2030 từ 1,4 triệu xuống hơn 1 triệu, vốn thực hiện cũng bớt 280.500 tỷ đồng. Bộ này cũng lưu ý việc phát triển nhà ở xã hội tới đây sẽ hạn chế dùng nguồn lực nhà nước, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, có cơ chế ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
Theo chương trình công tác dự kiến trong năm 2023, Thanh tra Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình kiểm tra sẽ định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện, công khai 100% dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.
Theo khảo sát của VCCI, tỷ lệ doanh nghiệp có thể vay vốn được từ hệ thống các tổ chức tín dụng có xu hướng giảm trong thời gian qua. Nếu như năm 2017 có 49,37% doanh nghiệp tham gia khảo sát tiếp cận được vốn từ các tổ chức tín dụng, thì con số này giảm qua các năm và chỉ còn 35,41% trong năm 2021. Vì vậy, trong công văn gửi Ngân hàng Nhà nước góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, VCCI cho rằng chính sách cần được xây dựng theo hướng thúc đẩy cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng để thu hút khách hàng.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có yêu cầu hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất chuẩn bị các điều kiện để triển khai thu phí không dừng phương tiện vào sân bay. Thiết bị thu phí không dừng sẽ được lắp tại cửa ra vào hai sân bay này để thí điểm trước khi nhân rộng ra các sân bay trên toàn quốc. Mức phí vào các sân bay vẫn giữ nguyên mức thu tiền mặt như hiện nay, song không dùng tiền mặt như trước. Hệ thống thu phí tại sân bay được liên thông với các trạm thu phí đường bộ. Chủ xe có thể sử dụng các loại thẻ VETC, Airbus để vào sân bay.
Tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không Việt Nam phải tạm thời lùi thời hạn khai thác đến Trung Quốc đến cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5 năm 2023 để chờ các quyết định tiếp theo của Trung Quốc về việc cho phép khách du lịch đến Việt Nam. Giữa tháng 2 năm 2023, ngành du lịch Trung Quốc công bố mở lại tour du lịch đến 20 quốc gia, nhưng Việt Nam không có tên trong danh sách này. Điều này được đánh giá đã làm chậm kế hoạch khai thác của các hãng hàng không Việt Nam.
Tỉnh biên giới của Campuchia giáp Việt Nam phát hiện 2 ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao H5N1, trong đó 1 ca tử vong. Do vậy, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn đề nghị giám đốc Sở Y tế của 20 tỉnh thành khu vực phía Nam tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế giám sát chặt chẽ người ra vào ở vùng có dịch cúm gia cầm A H5N1. Các trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố phối hợp với chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh để phát hiện sớm ổ dịch cúm gia cầm và chia sẻ thông tin liên ngành.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo sắc lệnh Tổng thống đăng trên công báo mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt các quy định về việc tái thiết sau động đất tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ngày 6 tháng 2. Sắc lệnh nêu rõ các cá nhân, thể chế và tổ chức được phép xây dựng nhà ở và nơi làm việc để tạm bỡ môi trường và đô thị Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, các công trình này sẽ được trao cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Bộ Môi trường và Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ có nhiệm vụ xác định các khu tái định cư thuộc diện tạm thời hay lâu dài. dựa trên khoảng cách từ các khu vực này đến vị trí đường nứt gãy do động đất gây ra, chất lượng của nền đất.
Liên đoàn chống phỉ báng ở Mỹ chuyên giám sát các tổ chức cực đoan công bố số liệu cho thấy trong năm 2022, các vụ xả súng hàng loạt ở nước này chiếm hầu hết các vụ giết người liên quan đến chủ nghĩa cực đoan. Với 80% các vụ giết người là do những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng thực hiện. Theo báo cáo, những người theo chủ nghĩa cực đoan thực hiện số vụ giết người trong nước cao nhất trong hầu hết các năm nay. Tuy nhiên, tỷ lệ này trong năm 2022 cao bất thường, với 21 trong tổng số 25 vụ liên quan đến chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.
Nhằm giải quyết lượng đơn xin tị nạn ở mức kỷ lục, chính phủ Anh thông báo sẽ bỏ quy định phỏng vấn trực tiếp và thay bằng trả lời khảo sát đối với khoảng 12.000 người đang xin tị nạn tại nước này. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh nêu rõ, cơ quan này đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình duyệt đơn xin tị nạn để mọi người không phải chờ hàng tháng hay thậm chí là hàng năm, gây tốn kém ngân sách. Để bảo đảm công tác xét duyệt hiệu quả, cơ quan này đã tuyển hàng trăm nhân viên để xử lý hồ sơ.
Hàng loạt cửa hàng siêu thị ở Anh đã áp đặt giới hạn mua một số loại rau quả do thiếu nguồn cung. Các nhà phân tích cho rằng những rắc rối hiện nay bắt nguồn từ hai lý do. Thứ nhất, các nhà cung cấp ở Morocco và Tây Ban Nha, nguồn cung cấp rau tươi lớn nhất của Vương quốc Anh trong mùa đông, đã phải hứng chịu nhiệt độ lạnh, mưa và lũ lụt trong tháng qua, khiến mùa màng bị giảm năng suất và việc giao hàng bị gián đoạn. Thứ hai, những người nông dân ở Anh đã phải vật lộn để cung cấp điện cho nhà kính của họ trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.
Liên minh châu Âu đã quyết định tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt áp đặt với Syria để đẩy nhanh việc tiếp vận chuyển hàng cứu trợ tới nước này. Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ, các tổ chức cứu trợ sẽ không cần xin phép từ các nước thành viên EU để chuyển hàng hóa và dịch vụ cứu trợ cho các thực thể nằm trong danh sách bị trừng phạt tại Syria. Quyết định này có hiệu lực trong 6 tháng, được đưa ra sau khi Hội đồng châu Âu cân nhắc mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Syria sau thảm họa động đất.
Theo diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt, nhu cầu khí đốt tự nhiên của khối ASEAN sẽ tăng hơn 50%, tương đương với lên 350 tỷ mét khối tới năm 2050. Dữ liệu của diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt cho thấy, nhu cầu khí đốt tự nhiên của ASEAN ở mức 160 tỷ mét khối vào năm 2021, trong đó 80 tỷ mét khối được dùng để sản xuất điện, tiếp đó là lĩnh vực công nghiệp với 50 tỷ mét khối. Tuy nhiên, hiện ASEAN vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá. Sản phẩm khai khoáng này chiếm tới 24% hỗn hợp năng lượng của khu vực vào năm 2021, song có khả năng sẽ giảm xuống còn 13% vào năm 2050.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ban tổ chức lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 vừa xây dựng giới thiệu 42 tour du lịch trong khuôn khổ lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3. Các tour du lịch đa dạng sản phẩm cho khách du lịch lựa chọn, linh động về thời gian để du khách có thể tham gia các hoạt động chính của lễ hội.
Ban tổ chức Oscar 2023 đã xác nhận Rihanna là một trong những nghệ sĩ sẽ trình diễn tại lễ trao giải năm nay. Theo đó, nữ ca sĩ sẽ trình diễn bản hit Lift Me Up trong bộ phim bom tấn của năm Black Panther, Wakanda Forever. Không chỉ tham dự với tư cách nghệ sĩ trình diễn, Rihanna năm nay còn tới với tư cách người được đề cử. Ca khúc này có tên trong danh sách đề cử hạng mục ca khúc gốc trong phim hay nhất. Đây là một màn tri ân tới cố ngôi sao Marvel Chadwick Boseman, người đã qua đời vì bệnh ung thư ruột vào tháng 8 năm 2020 ở tuổi 43. Đây cũng là đề cử Oscar đầu tiên của Rihanna trong sự nghiệp. Trước đó, nữ ca sĩ từng mang về cho mình 9 giải thưởng Grammy danh giá.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo văn bản cập nhật mới nhất, Ban tổ chức SEA Games 32 đã chính thức xác nhận quy định về độ tuổi cầu thủ thi đấu môn bóng đá. Cụ thể, ở môn bóng đá nam, các cầu thủ tham dự phải có độ tuổi dưới 22, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 trở về sau. Trong khi đó, môn bóng đá nữ tiếp tục không giới hạn độ tuổi, giống như các kỳ SEA Games trước. Theo kế hoạch, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023. Môn bóng đá nữ được tổ chức từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023.
Những lá thăm may rủi đã đẩy hai đại diện của Anh là Manchester United và Arsenal phải đối mặt với những thách thức ở vòng 1/8 Europa League mùa này. Theo kết quả bốc thăm, Manchester United sẽ đối đầu với Real Betis, đội bóng thứ 3 của Tây Ban Nha mà họ phải đối mặt ở mùa này. Cùng với Manchester United, Arsenal cũng không quá may mắn khi phải chạm trán với đối thủ đến từ Bồ Đào Nha, Sporting Lisbon.
Ngoài hai cặp đấu trên, vào mùa 8 Europa League mùa này còn chứng kiến nhiều cặp đấu hấp dẫn khác. AS Roma sẽ tranh vé vào vòng 1/8 với Real Sociedad, trong khi Juventus đối đầu với đội bóng đến từ Đức Freiburg. Còn Shakhtar Donetsk đụng Feyenoord, ba cặp đấu còn lại Union Berlin so tài với Union Saint Gilloise, Sevilla quyết đấu với Fenerbahce và Leverkusen chạm trán Ferencváros. Theo lịch thi đấu, lượt đi vòng 1/8 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3, còn lượt về diễn ra sau đó một tuần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết của biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Nằm sâu trong khối không khí lạnh nên lúc này Bắc Bộ không còn mưa nữa, nhưng nhiệt độ thì giảm đáng kể.
Thấp nhất vẫn là các tỉnh vùng núi phía Bắc với nhiệt độ chỉ từ 14 đến 15 độ, thậm chí vùng núi cao có nơi còn thấp hơn, dưới 12 độ. Còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ ở ngưỡng từ 16 đến 17 độ. Trong ngày hôm nay, cùng với những cơn mưa thì nền nhiệt ở miền Trung cũng giảm đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 19 đến 22 độ, toàn vùng ở ngưỡng trời rét. Trong khi đó, vùng từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 26 độ. Phần còn lại là các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, ít mưa hơn, xuất hiện ngắn quãng trong ngày, nên nhiệt độ cao hơn là 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai phổ biến có mưa ở một vài nơi, nhưng là về chiều tối và đêm, nhưng chỉ là mưa nhỏ. Còn trong ngày trời vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ chiều nay ở Tây Nguyên là 27 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là 31 đến 34 độ, một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có thể cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.